Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9 giờ sáng thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần, buổi chiều và buổi sáng cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408 947 7717 408 947 7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái và xin kính chào quý thính giả. Ngày hôm nay tôi muốn nói về hợp đồng mướn nhà, hợp đồng mướn nơi chúng ta ở. Nơi chúng ta ở là căn nhà hoặc là cái phòng hoặc là cái căn hộ. Chúng ta gọi đó là residential lease. Okay. Cái việc đầu tiên đó, chúng ta là những người đi mướn nhà hoặc là những người chủ nhà. Có một cái điều khoản dân sự ở California này mà rất là nhiều người không có để ý đến. Vì sao? Vì chúng ta rất là đơn giản. Chúng ta không có muốn phức tạp. Chúng ta không có muốn nhờ đến luật sư. Chúng ta làm việc không có cần thiết phải thêm cái này bớt cái kia, vì chúng ta biết nhau, chúng ta nói chuyện được với nhau. Nhưng mà tôi nói cái điều khoản này để cho những người đứng làm chủ và những người đi mướn nhà biết rằng là ở California này điều khoản dân sự 1632 nói rằng là nếu cái đơn mà mướn nhà đó mà nói qua nói lại, điều đình qua lại, hầu hết cái ngôn ngữ chính là tiếng Mễ Tây Cơ, tiếng Tàu, tiếng Phi, tiếng Việt Nam hay tiếng Đại Hàn. Thì cái người mướn cái chỗ này đã cần phải được cung cấp một cái văn bản mà nói rằng là đây là cái ngôn ngữ bằng tiếng Việt Nam, tiếng Đại Hàn, tiếng Phi, dịch từ cái văn bản mướn nhà qua từ cái tiếng Anh. Khi cái người mướn nhà này ký cái giấy này, tại sao nó phải phức tạp đến thế thưa quý vị? Là tại vì chúng ta phải hiểu rằng là chúng ta đang sống ở một cái thời gian mà chúng ta cần phải có những cái sự gọi là thông cảm, hiểu biết. Chính phủ đã đưa ra cái điều khoản này không phải mới đây đâu, mãi từ năm 1976. Tại vì từ đó cái tiểu bang California này bắt đầu có rất là nhiều những người đến từ các quốc gia khác. Mà không phải là từ đó mà những người Mễ Tây Cơ họ qua đây rất là lâu rồi. Tôi nghĩ cái việc này nó đưa ra là vì người Việt Nam chúng ta bắt đầu định cư ở đây. Chúng ta đã nâng cái tầng mức làm việc ở cái tiểu bang này lên đến cái mức mà họ phải để ý đến, chính phủ phải để ý đến những cái công việc mà những người như chúng ta, những người ngoại quốc định cư ở đây. Ở đây là ở California thôi nhé. Ở đây chúng ta có khoảng chừng 15 triệu người nói một ngôn ngữ khác ngoại trừ tiếng Anh ở nhà của họ. Đây là chỉ là cái con số thống kê từ năm 2009. Năm 2011 thôi, chúng ta chưa nói đến những cái thống kê mới được làm. Chúng ta phải biết rằng là khoảng chừng, tôi nghĩ rằng là ở California này, khoảng chừng hơn 200 triệu người nói tiếng Mỹ trong những vụ giao dịch với nhau. Và khi chúng ta nói đến vấn đề mướn nhà, thì chúng ta cũng phải thông cảm là những người mà không hiểu được tiếng Mỹ, họ phải có được cái sự bảo vệ bởi luật về những cái việc mà người mướn nhà cần phải được hiểu. Ví dụ như người chủ nhà mà ký cái hợp đồng, cho dù cái hợp đồng là một cái hợp đồng căn bản chăng nữa, cũng phải cho người mướn nhà một cái copy nội trợ 15 ngày. Và họ đã nói rằng là dưới cái điều khoản dân sự ở California này 1962 phụ điều khoản số 4 là người chủ nhà phải cung cấp một cái văn bản này tới người mướn nhà mỗi một năm. Đây là những cái điều khoản đã được đưa ra. Chúng ta không biết thì bây giờ tôi nói để cho quý vị biết, để quý vị làm đúng như vậy. Để sao vậy? Tại vì quý vị có biết rằng là có biết bao nhiêu những cái lý do mà khi quý vị đưa cái hồ sơ này lên tòa để mà trục một người ra khỏi nhà rất là khó. Nó đòi hỏi rất là nhiều những cái dữ kiện khác nhau mà chúng ta... Và khi mà cái người mướn nhà họ muốn cái gì thêm thì chúng ta cứ việc lấy tờ giấy ra, viết cái điều khoản đó vô, hai người phải ký vào, ok? Không phải là chỉ là một người, không phải là người chủ nhà ký là đủ rồi. Chính là cái người mướn nhà cần phải ký. Nếu mà cái người mướn nhà khám phá ra rằng là cái người ở trong nhà không phải là cái người mình đã cho họ mướn trên giấy tờ, hoặc là họ mang thú vật vào nhà, hoặc là họ không trả tiền nhà, thì chúng ta phải làm cái gì? Chúng ta cần phải hành động ngay tức khắc. Tôi biết rằng là đi đến cái bậc này, thưa quý vị, biết bao nhiêu người cho mướn một cái căn hộ 600-700 một tháng. Bây giờ phải tốn bạc ngàn để mà đưa những cái người này ra. Cái việc đưa một người ra khỏi căn nhà này, đưa 5 người ra khỏi căn nhà này, hay là đưa một người ra khỏi một cái căn hộ, nó cũng là y như nhau. Cũng phải làm bằng đó việc. Rồi đến lúc này quý vị không đưa cái người này ra được vì cái vấn đề quý vị không muốn bỏ ra. Quý vị làm lấy cũng không phải là không được. Nhưng mà nếu mà quý vị có thể làm được thì tự làm lấy lên tòa. Trên tòa họ không có cho mình cái lời khuyên hay là một cái lời tư vấn gì về pháp lý. Nhưng họ nói là ok, đây là cái đơn điền vô. Rồi đưa cho cái người đó, xong rồi 5 ngày người đó không ấy thì là lại làm cái đơn khác. Ví dụ như vậy. Tôi rất là buồn ở cái chỗ là quý vị là những người chủ căn nhà. Căn nhà của quý vị trị giá bạc triệu. Nhưng khi quý vị đi đến văn phòng của luật sư để nhờ luật sư làm cái việc này, quý vị không nỡ muốn luật sư có một cái chi phí căn bản thôi. Đừng nói chi mà cái hồ sơ này có thể đi qua những cái thời gian dài dòng hơn nữa. Rất là khó cho những người luật sư giúp đỡ hay không giúp đỡ. Nếu mà chúng ta muốn có được một cái pháp, quý vị có thể tới gặp những văn phòng bất vụ lợi. Nhưng mà rồi những văn phòng bất vụ lợi họ sẽ hỏi quý vị là thu nhập của quý vị như thế nào. Rồi thì là nhà của quý vị về giá trị thế nào. Làm sao quý vị vượt qua cái bức tường đó được. Ý của tôi muốn nói là khi quý vị cho những người nào đó mướn nhà của mình, bước vào căn nhà của mình, quý vị cần phải chọn lựa đúng để đừng có để cái việc mà cái người này vô rồi thì là kiếm không muốn. Thứ điều quý vị sợ quá, nhà của mình không dám ở là tại sao? Cho nên quý vị cần phải xem lại nhé. Vấn đề liên quan đến hợp đồng, nhất là về vấn đề mướn nhà ra khỏi nhà. Những quý vị thính giả có chương trình ở những nơi khác ngoại trừ ở California thì cần tham khảo với luật sư nơi sống để mà hỏi về những cái vấn đề liên quan đến cho mướn nhà, hợp đồng mướn nhà, liên quan đến nơi quý vị ở nhé. Những điều luật tôi nói ở đây trên chương trình đều được áp dụng bởi những điều luật ở California. Không có áp dụng một luật bất cứ một tiểu bang nào khác ngoại trừ luật di trú. Luật di trú là điều luật liên bang. Thảo và hỏi những câu hỏi liên quan đến luật di trú. Tôi biết có rất là nhiều người ở những tiểu bang khác hỏi tôi rất là nhiều câu hỏi cũng khá hay đấy. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc về những vấn đề về di trú, quý vị có thể văn phòng của chúng tôi có số điện thoại là 408-977-17-408-977-17-17. Quý vị có thể tham khảo và gọi điện thoại. Hầu hết những cái việc mà quý vị làm trong vấn đề cho mướn nhà, cho mướn căn hộ, cho mướn phòng, quý vị cần phải đòi hỏi tiền bảo vệ cái nơi mà quý vị có, tức là security deposit, ok? Security deposit bình thường mình có thể yêu cầu họ đưa cho mình một tháng, đó là cái mà quý vị biết. Nhưng quý vị có biết rằng là người chủ nhà có thể đòi hỏi cho đến 2 tháng tiền mướn nhà không? Những cái căn nhà không có đồ đạc trong đó, tức là không có bàn ghế, giường tủ. Nhưng nếu quý vị cung cấp một cái căn hộ mà có đầy đủ furniture trong đó, thì quý vị có thể đòi hỏi đến 3 tháng tiền security deposit. Security deposit là tiền bảo vệ cái nhà của mình, chứ không phải là tiền trả cho tiền nhà tháng cơ tháng cuối nhé. Rất là nhiều người ngộ nhận cái vấn đề này. Nếu mà quý vị bằng lòng, ok, viết xuống, viết cho nó rõ ràng, ok. Mình có thể đòi hỏi tiền nhà cho tới 6 tháng ngay tức khắc. Mấy người có nhiều người nói như là nói như vậy thì sao mà họ mướn? Thì cái đó là cái lựa chọn của mình, ok. Nhưng điều khoản dân sự 1950.5 phụ điều khoản C nói như vậy, ok. Ngoại trừ nếu mà chúng ta nói về những cái điều khoản mà nội địa, tức là những cái local regulation hoặc là cái local law, tức là nơi đây sống đó, thì California này không có đòi hỏi người mướn nhà cần phải có bảo hiểm, cần phải có cái số tiền security deposit hay không. Nhưng tôi vẫn nói với quý vị rằng là quý vị cần phải có một security deposit ít nhất là bằng một tháng tiền mướn nhà. Tại vì quý vị biết hầu hết khi mà căn nhà được trả lại cho mình, căn nhà nó không còn là cái căn nhà cho họ mướn nữa. Vì có khi họ đi ra vội vàng, có khi cái lý do khác, họ không có dọn cái căn hộ này thì mình phải kêu người tới dọn, đúng không? Có những điều quý vị không thể nào đòi hỏi, ví dụ như cái tiền sơn nhà là trách nhiệm của người chủ nhà, ngoại trừ cái người mướn nhà họ làm cái gì đó thiệt hại cho cái căn hộ bên trong hoặc bên ngoài. Còn theo như năm tháng đi qua thì cái sơn đó nó sẽ mở đi, nó sẽ cũ đi, thì chúng ta là người chủ nhà, chúng ta cần phải sơn lại cái nơi này nhé. Và khi chúng ta nói cái người mướn nhà dọn ra, thì người mướn nhà cần phải nói với cái người chủ tới để mà khảo xét cái nhà. Khảo xét để sao? Để mình không phải rơi vào cái tình trạng người chủ nhà nói tôi làm cái này hư, tôi sửa cái kia hư, tôi làm cái nọ hư, rồi họ khấu trừ hết cái tiền deposit của tôi, trong khi tôi mong được lấy nó về, được mang cái tiền đó về. Người chủ nhà phải trả lại cái tiền security deposit còn lại của cái người mướn nhà nội trong 21 ngày từ cái ngày người mướn nhà bước ra khỏi căn nhà của mình. Điều khoản dân sự 1950.5 chi 1. Nếu mà cái người mướn nhà của mình là nạn nhân của một vụ bạo hành, họ có thể dọn ra, ok. Nhưng mà nếu cái người bị bạo hành đó dọn ra mà cái người khác vẫn còn ở trong nhà, thì cái người chủ nhà vẫn còn có được cái tiền, giữ được cái tiền security deposit cho tất cả mọi người dọn ra, ok. Đây là những cái vấn đề mướn nhà trong mướn nhà. Quý vị không biết, tôi nói để cho quý vị biết và quý vị viết xuống nếu quý vị là những người có nhà cho mướn, ok. Dùng cái căn nhà của mình, quý vị biết chúng ta làm cực lắm mới có căn nhà, đúng không? Vậy thì mình cần phải bảo vệ căn nhà này. Vậy thì khi mình cho mướn, mình phải viết xuống rõ ràng. Viết xuống rõ ràng là bao nhiêu người ở bao nhiêu tuổi, căn nhà này dùng có những ai, căn nhà này dùng để ở, không được như thế này, không được như kia. Miễn là mình đừng có làm những cái vấn đề nó liên quan đến thiên vị, giới tính, chủng tộc, tuổi tác, màu da. Quý vị không thể nào nói tôi chỉ cho cái người nào bước đi bằng hai chân ở trong này. Quý vị không thể nào nói tôi chỉ cho người Việt Nam mướn. Quý vị không thể nào nói rằng là tôi chỉ cho người 55 tuổi mướn chứ không cho người 65 tuổi mướn. Quý vị phải xem chừng những cái việc mà quý vị làm trong vấn đề mướn nhà. Cái sự thiên vị về những cái việc mà tôi vừa mới đưa ra, nó sẽ là một cái vấn đề lớn cho mình nếu mình không hiểu những cái điều luật ở California này. Ở California này, họ bảo vệ những vấn đề liên quan đến giới tính, màu da chủng tộc, quốc gia mà người này tới. Và nhất là những cái việc nó liên quan đến những người gọi là bị bạo hành hoặc là có những vấn đề mất khả năng. Mình phải xem lại, nếu mình không biết thì mình để mà biết rằng là mình có thể làm được như vậy hay không. Ở California này, à, biết những người mà hy sinh để mà bảo vệ quốc gia này là những người trong quân đội. Họ cần phải có được một cái sự giúp đỡ. Nhưng nói như vậy không hẳn rằng là chúng ta phải cho họ ở không. Nếu mà họ đang mướn nhà của mình và họ có cái hợp đồng một năm, nhưng vì bảo vệ quốc gia Hoa Kỳ, họ được chỉ định đi qua một quốc gia khác để mà đi vào trận, thì mình cũng phải cho họ được cái cơ hội bãi cái hợp đồng đó. Chứ không phải vì họ mướn một năm, bây giờ 6 tháng cái họ phải chuyển đi một tiểu bang, một quốc gia khác, cái mình bảo là còn 6 tháng kia phải trả lại tiền cho tôi. Những cái điều khoản này tôi nói ra nó rất là ít có ai nói đến, cho nên quý vị phải để ý đến. Đây là cái điều khoản dân sự về vấn đề quân nhân, điều khoản 409. Nói chung quy thì quý vị cần phải có được cái sự thông cảm. Lịch uyển chuyển, hợp đồng là một việc, nhưng mình cần phải biết cái hợp đồng đó nó phải như thế nào. Ok, và rồi chúng ta phải đến cái sự cư xử với nhau. Ok, nếu chúng ta có cái sự thông cảm, hòa giải, thì chúng ta sẽ có thể giải quyết được rất là nhiều việc. Khi chúng ta đưa căn nhà này cho cái người này mướn, chúng ta cần phải biết rằng là điện, nước phải hợp, phải working, phải hoạt động. Nước nóng, nước lạnh phải có. Ok, tất cả những gì ở trong nhà, ở ngoài nhà, nó phải không có rơi vào những cái tình trạng bị mối, bị dán. Cho nên chúng ta cần phải biết những cái điều này. Nếu mà cái người mướn nhà họ đưa cho cái văn bản, một cái tờ giấy và nói rằng là mình đã không làm những gì mình đã làm, mình đã hứa, thì họ có quyền được bãi cái hợp đồng. Cho nên khi chúng ta nói đến những cái vấn đề này, biết là nhiều khi không biết viết cái gì, nhưng mà quý vị gọi cho tôi, quý vị nói một lô tràng giang đại hải, cái gì mà quý vị viết cái đó xuống để đưa cho người mướn nhà, hoặc là quý vị viết cái đó xuống để đưa cho người chủ nhà, thì đó là cái câu chuyện quý vị muốn làm. Ok, tôi nói rất là đơn giản, quý vị thấy tôi không có muốn cho quý vị thì phải bước vào một cái vị trí về luật pháp thế này, luật pháp thế kia. Tôi nói để cho quý vị biết rằng là cái việc làm của quý vị nó rất là đơn giản. Nếu quý vị nghĩ đến những cái vấn đề này thì quý vị sẽ thấy rằng là chỉ là nói chuyện với nhau, đặt lên giấy tờ, thì những người cho mướn căn hộ mà không muốn cho cái người mướn nhà quốc thì viết xuống như thế nào. Ok, mình phải viết những cái điều khoản đó xuống, chứ không phải nói nè, tôi nói cho anh nghe, anh mướn cái căn nhà này, anh mướn cái phòng này, anh không có được hút thuốc trong phòng, anh phải ra đằng sau vườn anh hút thuốc nha. Trời thì lạnh cóng 20 độ, quý vị muốn cái người mướn nhà ra đằng sau đứng hút thuốc, họ có đi không? Họ phải, quý vị phải viết xuống. Ok, đây là những cái điều khoản đã được đưa ra rồi. Chúng ta nói đến một cái điểm mà có lẽ là nhiều người cũng muốn biết lắm, đó là về vấn đề thuốc cần sa. Luật ở California này tiểu bang thôi nhé, chứ không phải liên bang, cho phép những người bị bệnh được quyền dùng những thuốc cần sa, nhưng mà họ chỉ được trồng không quá 6 cái cây nhỏ thôi, mà dùng cho cái vấn đề bệnh cũng được, cho cái vấn đề muốn hút cũng được, nhưng mà phải xem rằng là cái việc mà họ muốn dùng cần sa đó nó ảnh hưởng thế nào với cái người chủ nhà và người mướn nhà. Có rất là nhiều người gọi tôi trong vấn đề này, nhưng mà không phải 6 cây cần sa mà là cả căn nhà 800 cây cần sa nhé. Người chủ nhà không có trách nhiệm hay là bị phạt gì hết khi mà người mướn nhà vi phạm cái điều khoản trồng trọt cần sa này. Nếu người chủ nhà có thể chứng minh là cái người mướn nhà đó có cái quyền sở hữu cái căn nhà đó hay cái căn phòng đó khi cái việc nó xảy ra, khi cái sự bất hợp pháp nó xảy ra. Thứ hai, người chủ nhà không thật sự biết rằng là cái người mướn nhà họ đang trồng những cái cây cần sa. Cái thứ ba là người chủ nhà có một cái hợp đồng, lại một lần nữa, có một cái hợp đồng để mà cấm cái việc trồng cần sa. Còn nhiều nữa thưa quý vị, còn nhiều nữa, tôi muốn đưa những cái trường hợp này để cho quý vị thấy và quý vị hiểu, để quý vị không có phải ngỡ ngàng hay là sợ hãi nhé. Có nhiều người gọi cho tôi rất là sợ hãi và tôi cũng mong rằng là cái chuyện sợ hãi đó quý vị sẽ không sợ hãi nữa, vì ngày hôm nay quý vị đã biết khá nhiều rồi. Ok, hôm nay là một ngày buồn đến với gia đình chúng tôi nói riêng, và là một sự mất mát với cộng đồng chúng ta và với nền văn học Việt Nam. Nhà thơ Du Tử Lê, một trong những nhà thơ hàng đầu của nền thi ca Việt Nam và là một nhà thơ có nhiều bài thơ được phổ nhạc nhất, đã ra đi lúc 8 giờ tối thứ hai ngày 7 tháng 9 2019 tại Tư Gia. Tôi rất đau buồn khi Du Tử Lê đã ra đi ngày hôm nay. Nhà văn Đỗ Văn Trọng, chị hãy cùng chúng tôi nghe lại bài khúc Thủy Du. Thơ của nhà thơ Du Tử Lê, nhạc của nhạc sĩ Lê Anh Bằng, để tưởng nhớ thi sĩ Du Tử Lê, người đã cống hiến. Hiện giờ gia đình đang lo sắp xếp. Rất đau buồn khi được tin người anh, người thầy của gia đình chúng tôi, là nhà thơ Du Tử Lê đã ra đi ngày hôm nay. Nhà văn Đỗ Văn Trọng, gia đình anh Du Tử Lê sắp xếp lo tang lễ. Tôi nghe lại bài khúc Thủy Du, thơ của nhà thơ Du Tử Lê, nhạc của nhạc sĩ Lê Anh Bằng, để tưởng nhớ thi sĩ Du Tử Lê, người đã cống hiến hết cuộc đời của mình cho thi ca, cho văn học Việt Nam. Xin thành thật cảm ơn quý vị. Xin kính chào quý vị.
Vì sao thân anh run, vì sao Thụy bây giờ về đâu? Thụy ơi, Thụy bây giờ về đâu? Tôi là chim bói cá, em là bóng trăng rằm, chỉ cách một mặt mà muôn trùng chia phôi.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhà quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio.